Con chim tự do mà tù túng.
Tại Zurich, có một quán cà phê nằm trên một đại lộ, có tên là Hiểu Biết. Vào những ngày thứ bảy cuối tuần, các sinh viên tụ tập lại đây rất đông, vừa đến thưởng thức cà phê, vừa tranh luận về những đề tài có liên quan đến triết học, khoa học tự nhiên, lịch sử, nghệ thuật, đời sống thời sự. Thường thì đến đây là những sinh viên vật lý học. Bởi thế đề tài về môn vật lý vẫn là đề tài được bàn luận nhiều nhất. Một buổi nọ, chủ quán phải tăng cường thêm ghế, bởi hôm ấy sinh viên đến rất đông. Einstein vẫn ngồi trên chiếc ghế nằm sát góc, lẳng lặng hút xì gà và nghe mọi người bàn luận. Có một chàng sinh viên người Ý bước vào. Anh ấy là sinh viên được chuyển từ trường đại học La Mã, khoa cơ giới sang. Tên là Michelangelo. Einstein thấy rồi gật đầu chào hỏi. Chào anh, hôm nay anh lại đến trễ. Michelangelo đến gần, kéo ghế ngồi sát Einstein nói. Hôm nay tôi có mang cho anh một quyển sách, nhất định anh sẽ có hứng thú với nó đấy. Einstein cười rồi hỏi. Có phải là tác phẩm của Max không? Einstein đã đoán đúng, vì Michelangelo rất sùng bái Max. Rất nhiều lần anh giới thiệu với Einstein về những tác phẩm của Max. Max vừa là nhà triết học, vừa là nhà vật lý học Áo. Ông có rất nhiều quan điểm và tư duy mới, khác với những quan điểm truyền thống trước đó, và được rất nhiều nhà vật lý học trẻ tôn sùng. Nghe Einstein nói xong, Michelangelo lấy trong bao giấy ra một quyển sách, rồi nói. Anh xem sách lực học do Max viết đấy. Tác phẩm này tuyệt lắm. Einstein tay cầm sách lực học, cảm kích vô cùng và nói. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời này. Michelangelo vui vẻ trả lời. Không cần cảm ơn đâu. Tôi đặc biệt mang nó đến cho anh đấy. Anh còn nhớ chứ, nguyên lý triết học Newton từng nói, thời gian là tuyệt đối, không gian cũng là tuyệt đối. Hàm nghĩa của tuyệt đối tức là không có mối quan hệ đến mọi sự vật. Đã biết thời gian và không gian không có mối quan hệ đến mọi sự vật, thì làm sao anh có thể biết được sự tồn tại giữa không gian và thời gian? Những lời nói của Michelangelo trích trong sách lịch sử học của Max. Max có thái độ bình luận, phân tích về những chuyển biến từ cổ đến kim, phân tích mổ xẻ những lý thuyết về lực học của Newton. Đối với những quan điểm của nhà vật lý học Newton trong quyển lực học, Max đã có thái độ nghi ngờ và những quan điểm độc lập của Max đã gây cho Einstein sự hứng thú rất lớn. Về quan điểm của Max, Einstein đã từng biết, nhưng sau khi nghe Michelangelo nói xong, thì cảm xúc dâng trào. Đối với quan điểm này, Newton cho rằng đó là ý chí của thần linh, và Kant lại cho đó là tiên nghiệm, mà những khái niệm về thời gian và không gian cũng là tiên nghiệm. Một khi con người đã rơi vào ngưỡng cửa thần bí của thuyết tiên nghiệm, thì những nhà vật lý học của chúng ta cũng đành phải bó tay. Theo đó, chúng mình nên mang cái tuyệt đối của thời gian và không gian rút ra từ thuyết tiên nghiệm và kết hợp với những kinh nghiệm của chúng ta mà kiểm nghiệm chúng. Lúc bấy giờ đại đa số mọi người cho rằng tự nhiên là chiếc đồng hồ to lớn. Sau khi chế tạo ra nó, chỉ cần khởi động thì chiếc đồng hồ này sẽ tự dựa vào quy luật của nó mà hoạt động. Đồng thời sự nghiêm ngặt của quy luật đã tự quyết định cái vận mệnh của mỗi lập thể vật chất. Vậy ai đã khởi động hay là do một sức mạnh nào đó đã khởi động? Trong thời đại lúc bấy giờ, hầu như tất cả các nhà vật lý học đều cho thuyết lực học của Newton là đại biểu cho vật lý học cổ điển, thậm chí đó còn là nền tảng vững chắc cho tất cả khoa học tự nhiên. Sự vật trên thế giới này đều không ngừng phát triển, và nhận thức của nhân loại về tự nhiên cũng không ngừng phát triển. Vào cuối năm 1870, thì lực học cổ điển đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng không bao lâu, nó đã gặp phải hàng loạt sự thách thức. Trước tiên là vào năm 1880 đến năm 1890, phương trình Maxwell và thành quả nghiên cứu của Hess đã lay động nghiêm trọng đến niềm tin về lực học là cơ sở cuối cùng của vật lý học. Đương nhiên, hai nhà khoa học này cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi những quan điểm của những người đi trước. Năm 1871, Max đã thuyết trình tại Viện Khoa học Paris, đọc lại. Năm 1871, Max đã thuyết trình tại Viện Khoa học Bagay với thái độ rất rõ rệt, đề xuất sự hoài nghi của mình về lực học cổ điển. Ông nói chúng ta không cần thiết dùng quan niệm máy móc ấy để nhận thức những hiện tượng tự nhiên. Thậm chí những quan niệm cứng nhắc ấy còn cản trở sự nhận thức chính xác về tự nhiên của chúng ta. Trong quyển sách có tựa Sự phát triển của lực học và những sự phê phán của lịch sử, có nêu những quan điểm khá táo bạo và mới mẻ về lực học cổ điển, nói một cách rõ ràng về những lý giải cực kỳ mạnh dạn mới mẻ lúc bấy giờ. Ngoài sự phát hiện về phóng xạ, điện từ, tia X quang là một minh chứng mạnh mẽ phê phán quan niệm vật lý học máy móc đương thời, mà còn góp phần vào thành quả khoa học tự nhiên. Đến mùa thu năm 1900, Planck Max đã phát hiện trong bức xạ có kết cấu của nguyên tử và lượng tử, một lần nữa làm lay động những quan điểm cổ điển về vật lý học. Khi được Michelangelo giới thiệu, Einstein không những đọc những quyển sách của Max mà còn rất nghiêm túc suy nghĩ về những quan điểm của Max. Về sau, Einstein viết thư cho Michelangelo. Trong thư có viết: đối với Max mà nói, tôi muốn có sự phân biệt giữa ảnh hưởng của ông ấy với xã hội, và sự ảnh hưởng của ông ấy đối với tôi thật sự là rất lớn. Tôi còn nhớ rất rõ thời kỳ bắt đầu học, anh đã khiến tôi phải chú ý đến lực học và nhiệt học. Hai quyển sách đó của ông đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Mức độ ảnh hưởng của chúng đối với việc làm và nghiên cứu của tôi, thật sự tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có ý thức được rằng sự ảnh hưởng trực tiếp của Huben đối với tôi càng lớn hơn. Nhưng tôi đã nói không thể phân tích được cái gì đó có trong tư tưởng của tôi. Công lao của Max là đã thoát khỏi niềm tin nghiêm ngặt đã định. Cũng như ở trường, trong học tập, Einstein cũng chạy theo những gì mà mình cảm thấy thích thú. Đối với những môn học ở trường, thì Einstein chỉ học đối phó mà thôi, và dành rất nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu những bài học mà mình cảm thấy hứng thú. Nhưng muốn đối phó với những kỳ thi trong trường, tuy không nghiêm túc lắm, nhưng cũng không quá đại khái. Một khi có lỗi làm gì mà không đủ điểm, thì rất gay go. Không lên lớp được, không thi được tốt nghiệp cũng là một vấn đề rắc rối. Một trong những người bạn tốt nhất của Einstein, ông Gerosman, đã giúp Einstein rất nhiều. Gerosman học rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Đặc biệt là những bài giảng trong lớp, Gerosman ghi lại rất rõ ràng và cho Einstein mượn những quyển bút ký ấy khi đến mùa thi. Nhờ vào đó, Einstein đã hiểu được bài, bù lại cho những giờ nghỉ học của mình. Tay cầm những quyển bút ký này, Einstein cười rồi nói với Gerosman: này người bạn thân của tôi, anh đã biết anh đã trao tôi vật gì hay không? Gerosman trả lời: bút ký chứ gì, anh cứ xem đi. Einstein lắc đầu, nửa đùa nửa thật, rồi cho một ví dụ: không, anh vừa đưa cho tôi chiếc phao cứu mạng đấy. Tôi như con tàu bé nhỏ đang gặp nạn giữa đại dương. Những quyển bút ký của anh cũng như những chiếc phao vậy đấy. Gerosman cười, gật đầu nói: anh hãy tranh thủ thời gian mà ôn tập. Cầu mong Thượng Đế phù hộ cho anh để anh vượt qua kỳ thi này. Einstein trong lòng cảm kích, nói: cảm ơn anh. Tôi thật không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu không có sự giúp đỡ của anh. Chắc chắn khó lòng mình có thể vượt qua kỳ thi này. Rất lâu sau, Einstein nhớ lại hoàn cảnh lúc bấy giờ. Trong lòng không thể quên được và rất xúc động. Về sau, trong quyển sách tự thuật của anh đã viết: từ năm 1896 đến năm 1900, tôi học tại trường Đại học Công nghiệp Zurich. đã phát hiện ra rằng nếu là sinh viên có thành tích trung bình thôi thì đã mãn nguyện lắm rồi. Còn muốn trở thành một sinh viên khá, cần phải có năng lực tiếp thu, lý giải được giáo trình và hết sức tập trung vào những kiến thức thầy cô giáo giảng dạy. Tuân thủ kỷ luật và ghi chép lại những lời thầy giáo giảng trong giờ học. Sau đó làm tốt những bài tập. Rất tiếc, bí quyết để đạt thành tích theo lối ấy không làm tôi cảm thấy hứng thú. Bởi thế trong lòng luôn cảm thấy buồn và cô đơn. Nhưng dần dần mọi sinh hoạt của tôi trở nên tự do, tự tại. Sắp xếp được những thứ mà mình cảm thấy thích thú mà học. Miliwa cũng làm giống tôi. Và về sau, chúng tôi đã kết hôn. Còn Gerosman, người bạn thân nhất của tôi, anh ấy có rất nhiều tài năng, khiến tôi khâm phục. Anh ấy đã đọc rất nhiều sách có liên quan đến giáo trình. Do vậy, thành tích học tập rất xuất sắc, khiến khi xem qua bút ký của anh, mình luôn có cảm giác thấp kém hơn. Đến gần kỳ thi thì anh cho tôi mượn tập để ôn thi. Trước ngày thi tốt nghiệp, tình trạng kinh tế gia đình Einstein rất khó khăn. Công ty của cha anh phải đóng cửa. Trong tình hình đó, Einstein cảm thấy lo âu và cảm thông với cha mẹ. Nhưng anh lại không thể giúp gì. Anh viết thư cho em. Cha mẹ thật đáng thương. Bao năm qua cha mẹ chưa từng được hưởng hạnh phúc. Sự khó khăn của cha mẹ khiến lòng anh trĩu nặng. Anh đã trưởng thành, nhưng không thể giúp gì cho cha mẹ được, mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, khiến anh đau khổ và phiền não vô cùng. Đối với người thân, anh đã trở thành gánh nặng từ năm này sang năm khác. Anh không cho mình một thú vui nào, nhờ sự suy nghĩ ấy khiến anh vượt qua được. Em gái Einstein đọc xong lá thư của anh mình, không cầm được nước mắt. Cô hiểu được tâm trạng và khổ tâm của anh mình. Về sau, trong thư cha gửi cho Einstein, cha anh có nói là mình đã tìm được việc làm trong một công trình lắp đặt thiết bị điện. Đến lúc đó, sự buồn phiền của Einstein mới dịu bớt. Mùa thu năm 1900 là mùa thu đáng nhớ. Cảnh mưa mùa thu có lúc không khỏi khiến lòng người buồn bã một cách vô cớ. Trong không khí mát mẻ lại là cái u sầu của con đường bước sang bước ngoặt mới của đời người. Trong thời điểm đó, trong lòng Einstein bao giờ cũng có sự đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Đúng vậy, 4 năm trôi qua, cả một thời sinh viên đầy khó khăn ấy đã đến lúc phải kết thúc. Có thể vượt qua 4 năm dài đằng đẵng, nhưng có lúc dường như khoảng thời gian ấy lại rất ngắn ngủi, thật không dễ chút nào. Nghiệp có ý nghĩa như thế nào? Vinh quang, thắng lợi, có thể là đúng, nhưng nó lại cho Einstein và các bạn biết rằng vận mệnh sẽ đưa họ đến đại dương của cuộc sống. Những thứ đang chờ họ là đợi việc, xin việc và làm việc, cùng với sự phấn đấu không ngừng và những phiền não. Einstein đã cảm nhận được sự vui mừng khi tốt nghiệp và khi lấy được bằng tốt nghiệp. Thành tích bài thi của Einstein như sau: vật lý thực nghiệm 5 điểm, lý luận vật lý 5 điểm, hàm số 5 điểm rưỡi, thiên văn học 5, luận văn tốt nghiệp 4 điểm rưỡi, điểm bình quân là 4,91. Lúc bấy giờ điểm tuyệt đối là 6, còn 3 điểm trở xuống là kém. Cuối khóa học, thành tích tốt nghiệp của Einstein thuộc hạng ưu và được ban khen danh hiệu người nghiên cứu ưu tú. Khi tốt nghiệp đại học, có một vấn đề ai ai cũng phải suy nghĩ đến, đó là hướng đi sau khi tốt nghiệp. Trong những hướng đi ấy, có một điều mà đại đa số người đều mong muốn và xem như một danh dự, đó là được nhà trường giữ lại để tham gia công tác nghiên cứu hay những công tác khác của trường. Einstein nghĩ, nếu không được nhà trường giữ lại thì mình phải ra ngoài xã hội tìm việc làm. Điều đó thì phức tạp và khó khăn hơn nếu so với việc được cộng tác ở trường. Chính những suy nghĩ ấy đã thôi thúc Einstein không ngừng phấn đấu. Nhưng Einstein không được sự may mắn ấy. Bạn của Einstein không ít người được giữ lại làm việc tại trường. Gerosmann được ở lại Petra, Elad ở lại Rudolstadt, Bonn, vân vân, đều được ở lại. Những người đó đã có việc làm ở trường. Các giáo sư cho rằng đối với tài năng và sự thông minh của Einstein thì không có ý kiến, nhưng việc giữ anh lại ở trường thì mọi người cho rằng không thích hợp. Họ thán phục anh, nhưng bản thân Einstein lại không để lại trong họ, đặc biệt là những người trực tiếp phụ đạo mình, những ấn tượng tốt đẹp. Lòng tự tôn, tự ái của họ đã ảnh hưởng đến cái nhìn khách quan, đánh giá, tìm hiểu sâu sắc đối với Einstein. Và Einstein cũng không có một lời oán trách nào. Kết thúc cuộc đời sinh viên, Einstein bước trên con đường xin việc đầy khó khăn. Qua giới thiệu, Einstein đến làm kế toán tại Đài khí tượng Thiên văn Liên bang, nhưng không được bao lâu thì lại bị cho nghỉ việc. Trong thư em gái gửi đến, Einstein biết được cha mình bị bệnh, hoàn cảnh gia đình vẫn khó khăn. Thế là Einstein quyết định trở về Milan. Một là thăm gia đình, hai là muốn thông báo với gia đình là mình đã tốt nghiệp đại học và hy vọng có thể kiếm được một việc làm tại đây. Khi Einstein về đến nhà, cha mẹ Einstein rất vui mừng. Bà ôm Einstein vào lòng, hôn lên trán và không ngừng hỏi thăm về con. Bà nói, con yêu, mẹ biết con sẽ thành công mà. Con biết không, có rất nhiều người quan tâm đến sự phát triển của con đấy. Cha Einstein tay cầm tấm bằng đại học của con mình, lật qua lật lại xem, rồi nói, con ơi, con hãy tìm việc làm tại Milan nha. Dù rất cố gắng, nhưng Einstein vẫn không tìm được một việc làm thích hợp. Một lần nọ, khi nghĩ đến Maya đã từng nhắc đến Miliwa, ông không biết nhiều về chuyện tình cảm của con mình. Ông nói, con ơi, gia đình mình biết con và cô Miliwa yêu nhau, nhưng cha mẹ cảm thấy con và cô ấy không hợp nhau lắm. Chuyến về Milan này, Einstein muốn bàn với cha mẹ về việc hôn nhân của mình, nhưng không ngờ cha lại chủ động đề cập đến và bày tỏ thái độ không ưng ý. Trong lòng Einstein cảm thấy lo lắng bất an, Einstein nói với cha rằng, cha ơi, tình cảm của con và cô ấy rất tốt, có thể cha chưa rõ, nhưng xin hãy nghe con nói. Einstein bắt đầu đem chuyện của mình kể cho cha nghe. Từ khi hai người bắt đầu quen biết, rồi đến những cuộc hẹn hò, sự tâm đầu ý hợp của hai người. Cha Einstein ngồi im, không tỏ thái độ. Hai ngày sau, cha Einstein nói rất rõ rằng, cha và mẹ đã bàn kỹ với nhau, và cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không thích hợp lắm. Cha mẹ không đồng ý. Einstein hỏi cha, chuyện này không thay đổi được sao cha? Cha Einstein lắc đầu, đáp, không, lúc nào cha mẹ cũng có cảm giác rằng trong cuộc hôn nhân này có tiềm ẩn sự bất hạnh. Einstein khẩn cầu nói, xin cha mẹ hãy hiểu cho con không muốn thay đổi tình cảm của mình, con cảm thấy hạnh phúc. Do bất đồng ý kiến đối với cha, hay cũng có thể là không tìm được việc làm thích hợp tại Milan, nên Einstein quyết định trở lại Zurich. Tại đây có nhiều bạn có thể giúp Einstein tìm được việc làm. Khi đến Zurich, việc đầu tiên Einstein làm là giải quyết vấn đề quốc tịch, vì đó là trở ngại lớn khi xin việc làm. Vào khoảng tháng 2 năm 1901, để giải quyết vấn đề quốc tịch, Einstein đã tiêu hết số tiền dành dụm của mình. Sau khi trả lời toàn bộ những câu hỏi để đăng ký quốc tịch, cam kết không say rượu, Einstein chính thức gia nhập quốc tịch Thụy Sĩ và trở thành công dân Thụy Sĩ. Điều bất ngờ là vừa gia nhập quốc tịch thì anh đã nhận được thông báo nơi tuyển quân gọi nhập ngũ. Einstein chán ghét quân đội, càng không muốn trở thành binh sĩ của quân liên bang, nhưng lại không thể không kiểm tra sức khỏe. Sau khi khám sức khỏe xong, kết quả là Einstein có bàn chân bằng và bị giãn tĩnh mạch, nên nhận được thông báo không đủ điều kiện đi quân dịch. Einstein cười rồi lẩm bẩm: "Tôi không đủ điều kiện, tốt quá." Đã đến ngày 3 tháng 5 rồi mà Einstein vẫn chưa tìm được việc làm. Trong thâm tâm, Einstein cảm nhận được sự đau khổ của người thất nghiệp. Đúng lúc đó, Einstein nhận được thư báo mời Einstein đến trường hướng nghiệp ở thành phố Winterthur để bàn vấn đề bổ nhiệm Einstein làm giáo viên dạy dự bị. Đối với việc đó, không lâu sau, trong một lá thư gửi cho giáo sư Zurich, Einstein có viết: "Em nhận được đề nghị vào ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 vào trường hướng nghiệp kỹ thuật làm giáo viên dạy toán, vì thầy giáo trước kia đã đi quân dịch. Hôm nay, em đã nhận được thông báo chính thức tuyển dụng. Mừng thật không tả nổi. Em không biết người bạn tốt nào đã giới thiệu em, vì những thầy giáo đã dạy em không ai cho em là học sinh gương mẫu. Em không cần tốn công sức mà cũng có được việc làm. Em chỉ hy vọng từ nay về sau có được việc làm ổn định tại cục chuyên ban Thụy Sĩ. Em nghĩ rằng em là con chim vui vẻ, tuyệt đối không thể sống trong sự buồn chán, nếu như em không bị chứng bệnh rối loạn tiêu hóa và những bệnh tương tự. Hãy xem, đây chính là Einstein, một con chim vui vẻ, một con chim tù túng nhưng lại rất vui vẻ. Tiếc thay, thời gian dạy lại quá ngắn. Chỉ 2 tháng sau, Einstein lại thất nghiệp.